Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 2, năm 2009, gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về cuộc khủng hoảng tại một giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Brisbane, Australia. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Diễn Đàn Tự Do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma, một nhóm tín hữu Kitô trở lại từ Hồi giáo, đã xin làm tuần cửu nhật để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Trong thư gửi cho hãng tin công giáo Asia News, một nhóm người trở lại Kitô từ Hồi giáo xem Đức Thánh Cha Benedicto như một người bên vực cho người yếu thế và là một dấu chỉ của tình yêu Chúa Kitô trong một thế giới đang tìm cách tấn công Ngài tứ phía. Với tư cách là những người mới trở lại Kitô giáo, những tín hữu này cũng tự xem mình là những người yếu thế, buộc phải che giấu sự trở lại của mình với gia đình. Hơn nữa, chính Đức Thánh Cha cũng xin cầu nguyện đặc biệt cho họ. Hôm Chủ nhật 22 tháng 2 vừa qua, nhân lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện cho Ngài, để Ngài có thể trung thành thực thi sứ vụ mà Chúa Quan Phòng đã ủy thác cho Ngài, với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô và Giám mục Roma. Theo hãng thông tấn Asia News, hiện nay phong trào đại kết vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các cố gắng của Đức Thánh Cha đều chỉ được đáp trả bằng thái độ lạnh lùng, dẫn dưng của một số giáo hội khác. Chẳng hạn, mặc dù đã được Đức Thánh Cha quan tâm và cầu nguyện cho rất nhiều, chỉ một ngày sau khi được bầu làm thượng phụ Moscow và toàn nước Nga, Đức Tân Thượng phụ Kirin vẫn tuyên bố rằng một chuyến viếng thăm Moscow của Đức Thánh Cha là điều không thể có được trong một tương lai gần. Một sự kiện khác làm cho Đức Thánh Cha đau khổ không ít, đó là những phản ứng sau việc rút vạ tuyệt thông cho Đức Cha Williamson, vị giám mục thứ cựu đã từng phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái thời đệ nhị thế chiến. Nhiều chính trị gia lợi dụng cơ hội để tố cáo Đức Thánh Cha có tinh thần bài Do Thái. Họ quên mất rằng, trong hàng bao nhiêu năm trời, Đức Thánh Cha đã không ngừng cố gắng xây dựng những quan hệ tốt đẹp với thế giới Do Thái. Theo hãng tin Asia News, sự cố trên đây có thể phát sinh từ một vài sai lầm trong giáo triều Roma, nhưng nhiều người đã lợi dụng những kẽ hở này để mở cuộc chiến chống lại Đức Thánh Cha. Tin Roma, chính phủ Ý hoàn trả lại cho Serbia một bức ảnh icon có từ thế kỷ thứ 18 và bị đánh cắp cách đây 30 năm. Hôm thứ Năm, ngày 26 tháng 2 vừa qua, chính phủ Ý đã hoàn trả lại cho Serbia một bức ảnh icon của thế kỷ thứ 18 đã bị đánh cắp cách đây hơn 30 năm và được tìm thấy hồi năm ngoái tại Ý. Bức icon vẽ cảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa đã bị đánh cắp tại tu viện Neredin, vùng Vojvodina, Bắc Serbia. Trong nghi lễ trao trả bức icon diễn ra tại tòa đại sứ Serbia ở Roma, bà Sanda Raskovic Ivic nói rằng chính phủ nước bà đã mất hết hy vọng có thể tìm lại được bức icon. Bức icon đã được tìm thấy tại nhà của một người chuyên ăn cắp các tác phẩm nghệ thuật ở Ancona. Ngoài bức icon này, cảnh sát còn tìm thấy nhiều tác phẩm nghệ thuật khác. Bà đại sứ Serbia tại Ý cho biết, sau khi được trùng tu, bức icon sẽ được trao trả lại cho tu viện Neredin. Tin Washington. Tổng giáo phận Washington, Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo nguội lạnh, hoán cải. Trong chiến dịch mùa chay năm nay, Tổng giáo phận Washington kêu gọi những người Công giáo lầm đường lạc lối hãy trở về với giáo hội. Trong lá thư mục vụ với tựa đề Thuộc về gia đình của Chúa, Đức Cha Donald Wurl, Tổng giám mục Washington, viết rằng, trong mùa chay này, Tổng giáo phận muốn ngỏ lời một cách đặc biệt với những ai không còn tham dự thánh lễ Chúa Nhật, rằng cộng đoàn đang nhớ thương họ và mong họ trở về với mái ấm thiêng liêng của mình. Hiện nay, tại 140 giáo xứ trong toàn giáo phận, có khoảng 50.000 lá thư sẽ được giáo dân trao cho người thân và bạn hữu của mình để mời gọi họ trở về với giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Catholic Standard của Tổng giáo phận, Đức Cha World giải thích rằng, mục tiêu của chiến dịch là tạo ra sự tiếp xúc trực tiếp giữa các giáo dân. Ngài nói rằng thật là khó khăn khi phải mời người thân hay bạn hữu quay trở lại với giáo hội. Chính vì vậy mà Tổng giáo phận mới nghĩ ra sáng kiến gửi thư cho những người công giáo không còn đến nhà thờ nữa. Tin Sydney. Giáo hội công giáo tại Úc Đại Lợi khai mạc chiến dịch quyên góp mùa chay có tên là Cảm Thông. Một thông cáo của tổ chức Caritas Úc Đại Lợi cho biết, chiến dịch quyên góp mùa chay năm nay đã được khai mạc hôm thứ Hai, ngày 23 tháng 2 vừa qua với chủ đề Cần có một môi sinh để lớn lên. Chủ đề gợi lên những thách đố mà Úc Đại Lợi đang phải đương đầu, như nạn cháy rừng, lụt lội và hạn hán. Chiến dịch đã được khai mạc với sự hiện diện đặc biệt của Thủ hiến bang New South Wales, ông Nathan Rees. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc chiến dịch, linh mục dòng tên Frank Brennan, người điều phối chiến dịch, đã nói như sau. Chúng ta thật sự là người Úc, chúng ta thật sự là các tín hữu Kitô, và chúng ta thật sự là người công giáo khi chúng ta vượt qua khỏi ranh giới quốc gia và giáo hội để trao ban. Mục đích của cuộc quyên góp không chỉ nhắm đến các nạn nhân cháy rừng vừa qua tại Melbourne, Úc Đại Lợi, và còn để giúp đỡ những người nghèo phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế trên khắp thế giới. Tin Ba Lan. Đa số các linh mục Ba Lan muốn giáo hội bỏ luật độc thân. Kết quả của một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, phần lớn các linh mục Ba Lan ủng hộ việc bãi bỏ luật độc thân, và khoảng 12% cho biết họ đã từng có quan hệ với một người phụ nữ. Theo báo The UK Telegraph, xuất bản tại Anh Quốc, kết quả cuộc thăm dò đã làm sức mẻ hình ảnh của một giáo hội vốn rất gắn bó với những truyền thống công giáo. Cuộc thăm dò do giáo sư Joseph Baniak, một nhà xã hội học Ba Lan chuyên về các vấn đề tôn giáo, thực hiện. Trong 800 linh mục được hỏi ý kiến, có 53% nói rằng họ muốn có vợ, 12% nhìn nhận rằng mình đã từng có quan hệ bất chính, và 30% cho biết họ đã có quan hệ tình dục với phụ nữ. Trong một cuộc nghiên cứu trước đây, giáo sư Baniak kết luận rằng một trong những lý do chính khiến các linh mục Ba Lan rời bỏ chức vụ là vì họ muốn có gia đình. Tuy nhiên, giáo hội tại Ba Lan tỏ ra nghi ngờ về kết quả trên đây. Đức cha Wojciech Molak, chủ tịch Ủy ban Giám mục về ơn gọi, cho rằng kết quả cuộc điều tra của giáo sư Baniak đầy những tổng quát hóa. Ngài nói rằng khó có thể đồng ý với những kết luận của cuộc điều tra. Tin Roma. Tòa Thánh lên án dự luật cho phép phá thai tại Tây Ban Nha. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Europe Press, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế, nói rằng một dự luật cải tổ các luật hiện hành về phá thai tại Tây Ban Nha tấn công vào chính xã hội và đi ngược lại với công ích. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế nói rằng giáo hội sẽ luôn luôn chống lại bất cứ luật nào hợp pháp hóa việc phá thai hay không xem phá thai là một tội ác, bởi vì phá thai đơn thuần có nghĩa là sát hại một con người. Theo Đức Hồng Y Barragan, nhà nước có nghĩa vụ phải bảo vệ sự sống. Cách đây 15 hay 20 năm, đây là cái nhìn của đa số. Nay các chính phủ đã trở thành nạn nhân của ý thức hệ và cách hiểu sai về tự do, cho nên đã chọn lựa chính điều hủy diệt chúng ta. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế liên kết trào lưu phá thai với cuộc cách mạng tình dục, và hiện tượng dung tục hóa tính dục. Con người thời đại tách lìa việc sinh sản ra khỏi hành động tính dục và biến tính dục thành một thứ giải trí chống qua. Đức Hồng Y khẳng định, tính dục là thể hiện cao độ nhất của tình yêu giữa người nam và người nữ. Sự biểu tỏ ấy cũng có nghĩa là hiến dâng trọn vẹn và tuyệt đối mà con người dành cho người khác. Do đó, đùa giỡn với tính dục là đùa giỡn với chính nguồn mạch sự sống, và như vậy cũng có nghĩa là phá hủy gia đình, vốn là nền tảng của xã hội. Tin London. Đức cha Williamson, vị giám mục thủ cựu, đã từng phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, lên tiếng xin lỗi giáo hội và các nạn nhân Do Thái. Trong một tuyên ngôn được cho công bố, khi vừa về đến London, Anh Quốc, Đức cha Williamson nói rằng, Đức Thánh Cha và Đức cha Bernafelli, bề trên của Ngài, đã yêu cầu Ngài phải xét lại những lời tuyên bố mà Ngài đã đưa ra trên một đài truyền hình Thụy Điển cách đây 4 tháng. Tưởng cũng nên nhắc lại, vị giám mục này được Đức Thánh Cha rút vả tuyệt thông hôm 24 tháng Giêng vừa qua. Mới đây, Argentina đã yêu cầu Ngài phải rời bỏ nước này vì cho rằng lời tuyên bố của Ngài xúc phạm đến xã hội Argentina, người Do Thái cũng như toàn thể nhân loại. Trong tuyên ngôn được đưa ra khi vừa về đến London, Đức cha Williamson nói rằng, khi nhìn lại những hậu quả của những lời tuyên bố của mình, Ngài hối hận vì đã tuyên bố như thế. Ngài nói rằng, nếu biết trước những thiệt hại gây ra cho giáo hội, cũng như những người sống sót từ cuộc sát tế người Do Thái và gia đình các nạn nhân, Ngài đã chẳng nói như thế. Đức cha Williamson giải thích rằng, khi đưa ra những lời tuyên bố như thế trên đài truyền hình Thụy Điển, Ngài chỉ bày tỏ ý kiến của một người không phải là sử gia mà thôi. Tuyên ngôn có đoạn nhấn mạnh như sau. Với tất cả những ai đã bị tổn thương vì những gì tôi đã nói, trước mặt Chúa, tôi xin lỗi. Lặp lại lời của Đức Thánh Cha, Đức cha Williamson nói, mỗi một hành vi bạo động bất công chống lại một người đều làm tổn thương cả nhân loại. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, cần phải lên tiếng tố cáo một cách hợp lý và theo lý trí những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong cuộc gặp gỡ thường niên với các linh mục của Tổng giáo phận Roma sáng thứ Năm ngày 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong cuộc gặp gỡ diễn ra tại Vatican, và với sự hiện diện của Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, Đức Thánh Cha cũng cho biết, chủ đề của bức thông điệp thứ ba của Ngài sẽ xoay quanh vấn đề xã hội và kinh tế. Cũng như trong cuộc gặp gỡ hồi năm trước, Đức Thánh Cha đã lần lượt trả lời 8 câu hỏi được các linh mục Roma đặt ra. Riêng về một câu hỏi liên quan đến việc mục vụ và thường huấn dành cho các linh mục trẻ, Đức Thánh Cha đã nhờ Đức Hồng Y giám quản trả lời. Đức Hồng Y Vallini đã nhân cơ hội này nhấn mạnh đến việc thiếu người trẻ dấn thân vào chức vụ linh mục. Nhưng Ngài nói rằng điều đó không có nghĩa là Chúa không còn kêu gọi nữa. Tin Colombo, Sri Lanka. Quốc hội Sri Lanka đình hoãn việc biểu quyết về dự luật chống cải đạo. Trước sự chống đối của các tín hữu Kitô, Quốc hội Sri Lanka đành phải hoãn việc biểu quyết dự luật. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, một ủy ban quốc hội gồm các dân biểu Kitô và lãnh tụ các đảng chính trị đã duyệt xét dự luật và nhìn nhận rằng dự luật có thể tạo ra những hậu quả nghiêm trọng trong các sinh hoạt tôn giáo, gây xung đột giữa các tôn giáo cũng như vi phạm hiến pháp. Ông Joseph Michael Pereira, một dân biểu công giáo nói rằng cần phải tránh mọi cuộc xung đột giữa đa số Phật giáo và các tín hữu Kitô.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc khủng hoảng tại một giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Brisbane, Australia. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo trang mạng Catholic Online, vào thứ Sáu tuần qua, Tòa Tổng giám mục Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Đại Lợi, đã nhận được một lá thư đe dọa sẽ đặt bom tư gia của đức cha John Battersby, tổng giám mục giáo phận Brisbane. Lá thư đã được chuyển đến chính quyền để điều tra và tăng cường bảo vệ an ninh cho tòa tổng giám mục và cá nhân đức tổng giám mục Battersby. Lý do nào đã khiến cho đức tổng giám mục Battersby trở thành mục tiêu của sự đe dọa đặt bom? Để trả lời cho câu hỏi này, người ta cho rằng có sự liên hệ giữa cá nhân ngài và việc ngài yêu cầu linh mục Peter Kennedy, linh mục chánh xứ giáo phận Nam Brisbane, rời khỏi chức vụ và nhiệm sở. Linh mục Kennedy đã từ chối lời yêu cầu này khi cho rằng mình đã cai quản giáo xứ suốt 28 năm qua. Linh mục Kennedy tin rằng giáo dân luôn ủng hộ ông và ông nhất quyết không chịu nhượng bộ. Được biết, trong những năm gần đây, linh mục Kennedy đã có những thái độ đi ngược lại với các tín điều, nghi thức phụng vụ và giáo huấn của giáo hội Công giáo. Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần, nhưng linh mục Kennedy vẫn không thay đổi thái độ. Linh mục vẫn tiếp tục những điều dễ gây tranh luận và ngộ nhận trong giáo đoàn. Gần đây, khi xuất hiện trên đài truyền hình ABC, linh mục Kennedy đã cho khán giả thấy hình ảnh một người đàn ông với chiếc áo sơ mi sặc sỡ và một đuôi tóc dài sau gáy. Linh mục vẫy chào những người tham dự cái gọi là thánh lễ của ông. Trên màn ảnh truyền hình, người ta không thể phân biệt được ai là linh mục chủ tế trong đám đông hòa đồng đó. Theo nhận xét của nhiều người, đó là một buổi thiền yoga hoàn toàn không có một chút ý nghĩa kinh thánh nào. Trên đây là một thí dụ điển hình trong một loạt những hành vi và thái độ của vị linh mục này. Linh mục Kennedy luôn thể hiện chủ trương đi ngược với tín lý và giáo huấn của giáo hội trên nhiều phương diện. Chẳng hạn, linh mục đã từng làm phép cưới cho các cặp đồng tính, giảng dạy thánh kinh không đúng cách, công khai chối bỏ mầu nhiệm về Chúa Ba Ngôi, về thiên tính của Chúa Giêsu và sự thụ thai đồng trinh của Đức Mẹ. Nhiều người bị cuốn hút bởi cách thức chú giải sai lệch về kinh thánh của linh mục Kennedy khi ông nhấn mạnh đến khía cạnh nhân tính trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Một cách cụ thể, ông trình bày một Giêsu nghèo khó hơn là một Giêsu con Thiên Chúa đấng cứu độ. Và với ông, đời sống của thánh gia cũng chỉ là một đời sống thế tục không hơn không kém. Với cách thức trên, linh mục Kennedy đã hướng dẫn giáo xứ đi đến những sai lầm. Một số giáo dân ủng hộ ông một cách quá khích đã có thái độ chống đối giáo hội và đức giám mục giáo phận trong nhiều năm qua. Thái độ quá khích này đã dẫn đến nhiều vụ chống bán cá nhân đức cha Battersby trước tư gia của ngài trong mấy tháng gần đây, và cao điểm là lá thư đe dọa đặt bom. Đối lại với thái độ của linh mục Kennedy, đức cha Battersby đã luôn tỏ ra rộng lượng. Tuy nhiên, ngài không nhân nhượng trước những sai lầm của linh mục Kennedy. Ngài cũng chứng tỏ một tinh thần đối thoại khi đề nghị linh mục rời bỏ chức vụ để nghỉ hưu. Đây quả là một thu xếp đầy danh dự cho vị linh mục. Nhưng tiếc thay, tất cả đều bị linh mục Kennedy từ chối. Vì lợi ích của giáo xứ và vì muốn cho sự hiệp thông giữa giáo hội Công giáo và giáo dân Nam Brisbane trở lại sự tốt đẹp, đức cha Battersby bắt buộc phải quyết định ngưng hoạt động mục vụ của linh mục Kennedy. Trước tình hình căng thẳng hiện nay giữa tổng giáo phận Brisbane và linh mục Kennedy, thẩm phán tòa thượng thẩm Ian Callinan đã được chỉ định làm nhân vật trung gian hầu tìm ra giải pháp tốt đẹp cho linh mục Kennedy, đức cha Battersby và nhất là giáo dân giáo xứ Nam Brisbane. Trong lá thư gửi cho linh mục Kennedy, đức cha Battersby viết: "Lời cầu nguyện và chúc lành của tôi luôn ở cùng anh chị em trong giáo xứ. Tôi cũng khẩn cầu mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và cũng là bổn mạng của giáo xứ cầu bầu cùng Chúa Thánh Linh. Xin Ngài đổ xuống ơn khôn ngoan và nâng đỡ giáo xứ trong giai đoạn đầy khó khăn và khủng hoảng này. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương.
Sai lầm là chuyện thường tình của con người. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo tin của hãng thông tấn Công giáo Zenith, hôm thứ Năm 26 tháng 2 vừa qua, vừa về đến London, Anh Quốc, Đức cha Williamson, vị giám mục thứ cựu đã từng gây sóng gió về những lời tuyên bố phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái thời Đệ Nhị Thế Chiến, đã lên tiếng xin lỗi giáo hội và các nạn nhân Do Thái. Trong một thông cáo được cho công bố, khi vừa về tới Anh Quốc, vị giám mục này viết như sau: Đức Thánh Cha và bề trên của tôi là Đức cha Bernard Feley đã yêu cầu tôi duyệt lại những lời tuyên bố mà tôi đã đưa ra trên đài truyền hình Thụy Điển cách đây 4 tháng, vì những lời tuyên bố này đã tạo ra những hậu quả trầm trọng. Đức cha Williamson viết tiếp: Khi xem xét các hậu quả này, tôi có thể nói một cách thành thật rằng tôi hối tiếc vì đã đưa ra những lời tuyên bố như thế. Nếu tôi biết trước những thiệt hại và những vết thương mà những lời tuyên bố này đã tạo ra, nhất là cho giáo hội, cũng như những người còn sống sót và gia đình của các nạn nhân của bất công dưới thời Đệ Tam Đế Chế Đức, hẳn tôi đã không đưa ra những lời tuyên bố như thế. Trong thông cáo, Đức cha Williamson giải thích rằng, khi phát biểu trên đài truyền hình Thụy Điển, Ngài chỉ bày tỏ ý kiến của một người không phải là sử gia. Tuy nhiên, vị giám mục này cũng nhìn nhận rằng, những biến cố xảy ra trong những tuần lễ vừa qua và những lời khuyên của ban lãnh đạo của huynh đoàn Pio X đã thuyết phục Ngài phải nhận lấy trách nhiệm vì những rắc rối do chính Ngài gây ra. Trong thông cáo, Đức cha Williamson nhấn mạnh, trước mặt Chúa, tôi xin lỗi tất cả những ai mà những điều tôi nói đã gây bất mãn. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, vị giám mục thứ cựu này còn nói, mỗi một hành vi bạo động bất công chống lại một người cũng làm tổn thương toàn thể nhân loại. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình tại Thụy Điển hồi năm ngoái, Đức cha Williamson, một trong 4 vị giám mục Công giáo thứ cựu, đã bị vạ tuyệt thông vì được tấn phong giám mục không có phép của tòa thánh, và được Đức Thánh Cha rút lại vạ tuyệt thông ngày 24 tháng Giêng vừa qua, đã tuyên bố rằng Đức Quốc xã không hề sử dụng hơi ngạt để tiêu diệt người Do Thái, và con số nạn nhân Do Thái bị Đức Quốc xã sát tế cũng không quá 200,000 hay 300,000 người. Lời tuyên bố này không được chú ý tới nhiều lắm nếu Đức Thánh Cha không rút lại vạ tuyệt thông cho Đức cha Williamson. Nhưng vì không hay biết gì về lời tuyên bố này, cho nên Đức Thánh Cha đã rút lại vạ tuyệt thông cho vị giám mục này, cùng với 3 vị giám mục thứ cựu khác. Sự kiện đã tạo ra một làn sóng chống đối mãnh liệt từ thế giới Do Thái, cũng như những phản ứng tiêu cực của nhiều hội đồng giám mục trên thế giới, nhất là tại Âu Châu. Riêng Đức cha Williamson, người được huynh đoàn Pio X bổ nhiệm vào công tác huấn luyện tại một chủng viện của huynh đoàn ở Argentina, đã buộc phải rời bỏ nước này, vì chính phủ Argentina cho rằng những lời tuyên bố của Ngài làm tổn thương xã hội Argentina, thế giới Do Thái và toàn thể nhân loại. Hôm thứ Tư 25 tháng 2 vừa qua, khi Đức cha Williamson vừa đặt chân xuống phi trường Heathrow, London, một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales nhắc lại rằng, cũng như các vị giám mục khác của huynh đoàn Pio X, Ngài chưa hiệp thông với giáo hội Công giáo, và như vậy không thể cử hành các bí tích hay giảng dạy trong giáo hội Công giáo.
phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales còn xác định rằng việc phong chức giám mục cho đức cha Williamson cũng không thành, và như vậy không được giáo hội công giáo nhìn nhận. Như đức cha Norbert Hoffman, thư ký của Ủy ban Tòa Thánh đặc trách về các mối quan hệ với Do Thái giáo, đã giải thích, việc cất và tuyệt thông chỉ là một cánh cửa mở ra cho cuộc đối thoại. Đức cha Hoffman nói, cánh cửa đã mở ra, nhưng bạn không bị buộc phải bước vào. Tiếp theo những lời tuyên bố phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, Tòa Thánh đã nhiều lần minh định lập trường chống lại mọi hình thức bài Do Thái. Riêng Đức Thánh Cha đã nhiều lần lặp lại lập trường của Ngài và của Giáo hội Công giáo chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, cũng như thái độ cố tình quên lãng cuộc sát tế. Ngài nói rằng, cuộc sát tế người Do Thái cần phải luôn được nhớ tới như một lời cảnh cáo cho nhân loại. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm 28 tháng Giêng vừa qua, và nhất là trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn đại diện các tổ chức Do Thái tại Hoa Kỳ hôm 12 tháng 2 vừa qua. Ngài khẳng định một cách mạnh mẽ rằng, hận thù và khinh miệt người lớn cũng như trẻ em trong cuộc sát tế người Do Thái là một tội ác chống lại Thiên Chúa và nhân loại. Đối với Đức Thánh Cha, không thể chấp nhận và nhân nhượng trước thái độ chối bỏ hay hạ giảm trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Những lời minh định của Đức Thánh Cha chắc chắn đã xoa dịu phần nào thế giới Do Thái, và đồng thời cũng là một cảnh cáo mạnh mẽ đối với Vinh đoàn Pio X, cách riêng với Đức cha Williamson. Về phần mình, tuy muộn màng, nhưng lời xin lỗi công khai của Đức cha Williamson cũng là một cử chỉ đáng ghi nhận. Giáo hội Công giáo vẫn xem việc xin lỗi là một thể hiện cao độ của niềm tin. Trong suốt mùa chay hàng năm, giáo hội kêu gọi con cái mình sám hối. Sám hối thiết yếu là nhìn nhận tội lỗi và những sai trái của mình. Thái độ ấy cũng trở thành gần như một bản năng thứ hai của người tín hữu Kitô, khi ở mỗi đầu thánh lễ, họ luôn đấm ngực xin lỗi vì những lỗi phạm và thiếu sót của mình. Vì một hành động bất công, mình xin lỗi đã đành. Giáo hội còn dạy chúng ta phải xin lỗi ngay cả về những thiếu sót, tức những điều chúng ta không làm. Hồi thập niên 90, Hội đồng Giám mục Argentina đã lên tiếng xin lỗi vì trong suốt thời kỳ độc tài quân phiệt tại nước này, các vị chú chăn đã không đủ can đảm để lên tiếng chống lại chế độ, và như vậy đã một phần nào thinh lặng đồng lõa trước bất công. Cũng trong giai đoạn ấy, có lần các đức giám mục tại Pháp cũng đã khiêm tốn thú nhận rằng mình đã không lên tiếng chống lại chế độ Đức Quốc xã. Nhưng ý nghĩa nhất vẫn là lời xin lỗi mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đại diện cho giáo hội để bày tỏ về những thiếu sót và hành động bất công của con cái giáo hội trong suốt 2000 năm lịch sử. Với hai tiếng xin lỗi mà giáo hội không ngần ngại nói lên ấy, giáo hội muốn thực sự bày tỏ thiện chí hòa giải với thế giới và với nhân loại. Với hai tiếng xin lỗi ấy, giáo hội cũng muốn nhắc nhở cho nhân loại rằng, lịch sử nhân loại và của mỗi dân tộc cũng được dệt bằng những sai lầm cần được chuộc lại, trước tiên bằng cử chỉ hối tiếc và quyết tâm cải thiện. Sai lầm là chuyện bình thường của con người. Chỉ có ma quỷ mới ngoan cố trong sai lầm. Chúng ta vẫn thường trích câu ngạn ngữ Latin này để nói lên vẻ thanh cao của cử chỉ xin lỗi nơi con người. Xã hội sẽ buồn bã và nghẹt thở biết bao khi hai tiếng xin lỗi không những trở thành quý hiếm mà còn tắc liệm trên môi miệng con người. Với nhận định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Có thể chiến thắng sự gian dối của tác giả Alexander Solzhenitsyn, diễn ngữ giáo sư Trần Duy Nhiên. Hiểu và cảm nhận rằng văn học thế giới không còn là một tuyển tập trừu tượng hoặc một tổng hợp do các nhà phê bình văn học tạo nên, nhưng đúng hơn đấy là một thân thể và một tinh thần chung, một sự thống nhất tình cảm phản ảnh sự hiệp nhất ngày càng lớn lên giữa các thành phần nhân loại. Biên giới giữa các nước vẫn còn đỏ rực, hừng hực vì dây điện và những tràng súng liên thanh. Và nhiều nội bộ vẫn nghĩ rằng văn học cũng là nội vụ đặt dưới quyền điều khiển của mình. Các tiết báo vẫn còn chạy, không được can thiệp vào chuyện nội bộ chúng tôi. Thế nhưng không còn chuyện gì là chuyện nội bộ trên cái thế giới đất hẹp người đông của chúng ta hiện nay. Và cách duy nhất để giải cứu nhân loại hệ tại ở mọi công việc mà mỗi người làm trong lĩnh vực của mình, ở việc những người phương Đông thực sự quan tâm đến những gì mà người ta suy nghĩ tại phương Tây, và người phương Tây thật sự quan tâm đến những gì đang xảy ra tại phương Đông. Và văn chương, với tư cách là phương tiện nhạy cảm và đáp ứng kịp thời nhất mà loài người có được, là một trong những nhân tố đi hàng đầu để tiếp thu, hòa nhập và nắm bắt được cái cảm thức về sự hiệp nhất ngày càng lớn mạnh của cộng đồng nhân loại. Vì thế, tôi tin tưởng ngỏ lời với thế giới văn chương hôm nay, với hàng trăm bạn hữu mà tôi chưa bao giờ được gặp con người bằng xương bằng thịt, và có thể tôi sẽ không bao giờ gặp được. Hỡi các bạn, chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ nếu chúng ta còn một giá trị nào đó. Từ thời xa xưa đến nay, ai làm nên sức mạnh hiệp nhất chứ không phải chia rẽ trên các đất nước chúng ta, những đất nước bị xâu xé bởi các đảng phái, phong trào, đẳng cấp và phe nhóm chống đối nhau. Từ bản chất, người cầm bút đã có một vị trí, họ là những người thể hiện tiếng mẹ đẻ của mình, là lực lượng liên kết chính yếu của một quốc gia, của chính mảnh đất mà người dân cư ngụ và ở mức cao nhất của tinh thần quốc gia. Tôi tin thế giới văn học tự mình có sức mạnh giúp đỡ nhân loại trong những giờ phút nhiễu nhương này, để nhân loại tự nhìn ra rõ chính mình, bất chấp sự tuyên truyền của những người và những đảng phái đầy định kiến. Thế giới văn học có sức mạnh để chuyển tải kinh nghiệm tích lũy ở một miền đất này sang một miền đất khác, hầu cho chúng ta không còn bị chia cắt và đuôi mù, hầu cho các bậc thang giá trị khác nhau được mọi người đồng thuận, và một quốc gia nhất định sẽ học được một cách đúng đắn và cô đọng lịch sử chân chính của một quốc gia khác. Với tinh thần thừa nhận và với cảm thức đớn đau như thể chính mình đang trải qua kinh nghiệm đó, và như thế, quốc gia ấy sẽ tránh phải lặp lại những sai lầm thảm khốc tương tự. Có lẽ trong những điều kiện hiện nay, văn sĩ chúng ta có thể vun xới trong bản thân mình mảnh đất cho một tầm nhìn cao quát toàn thế giới, tại trung tâm thì quan sát như một người khác ở bên cạnh mình. Tại viền ngoài thì chúng ta bắt đầu kéo về những gì xảy ra từ mọi nơi trên thế giới, và chúng ta sẽ nối kết, sẽ tôn trọng sự cân bằng của thế giới này. Nếu không phải là những người cầm bút, thì ai sẽ đánh giá không chỉ về việc quản lý thiếu hiệu quả trên đất nước mình, mà trong nhiều nước thì đây là cách kiếm ăn dễ nhất, một công việc mà bất cứ người nào không làm biếng cũng có thể làm, mà còn đánh giá về chính người dân, về sự nhẫn nhục đê hèn hoặc về sự yếu kém đầy tự mãn của họ. Ai sẽ đánh giá về cuộc chạy đua nhẹ dạ của thế hệ trẻ, về những tên ăn cướp trẻ đang chìa dao găm ra? Người ta sẽ hỏi, văn học thì có thể làm gì để chống lại sự tấn công khốc liệt của bạo lực công khai? Vậy thì chúng ta đừng quên điều này. Bạo lực không sống một mình và không có khả năng sống một mình. Nó buộc phải đan xen với dối trá. Giữa chúng có một mối dây liên kết tự nhiên, mật thiết và sâu đậm nhất. Bạo lực lấy gian dối làm nơi trú ẩn, gian dối lấy bạo lực làm chỗ nương thân. Người nào đã từng một lần tuyên bố lấy bạo lực làm phương pháp, thì người ấy cũng buộc phải chọn dối trá làm nguyên tắc. Khi mới ra đời, bạo lực hoành hành một cách công khai và thậm chí vênh vang, nhưng khi nó mạnh rồi, có ghế ngồi vững vàng rồi, nó cảm thấy bầu không khí quanh mình loãng ra, nên không thể sống được nếu không hạ xuống mà nấp dưới lớp mây của gian dối, ngụy trang mình bằng những lời đường mật. Không nhất thiết là lúc nào nó cũng công khai cắt cổ người ta đâu, mà thường thường nó đòi buộc dân đen của mình thề trung thành với dối trá, đồng lõa với dối trá. Bước đi bình thường của những người can đảm bình thường là không tham gia vào dối trá, không ủng hộ dối trá, cứ để nó xâm nhập vào thế giới, thậm chí cai trị thế giới này mà không có sự trợ lực của mình. Nhưng văn sĩ và nghệ sĩ thì có thể làm hơn như thế, họ có thể chiến thắng sự gian dối. Trong cuộc chiến chống lại gian dối thì nghệ thuật đã từng chiến thắng và sẽ mãi mãi chiến thắng, một cách rõ ràng và không thể phủ nhận được vì mọi người. Gian dối có thể khuất phục được nhiều thứ trên thế giới này, nhưng không thể khuất phục được nghệ thuật. Và ngày nào gian dối bị xua tan, thì bạo lực trần trụi sẽ tỏ lộ thân hình gớm ghiếc, và bạo lực thối rữa sẽ đổ nhào.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các giáo phụ vùng Cappadocia, Gregorio thành Nyssa được mệnh danh là người thần bí và là địch thủ mạnh nhất của Apollinare. Giáo phụ đặc biệt phản đối lập trường của Apollinare, cho rằng thịt xác đã đồng hiện hữu từ trước trong cuộc sống của ngôi lời. Giáo phụ viết, nếu thịt xác của Chúa Kitô đã hiện hữu trước các thế kỷ, thì như vậy, Đức Nữ Trinh cổ xưa hơn ông Na Kho, thì Đức Maria có trước Adam. Mà tôi nói cái gì vậy? Cần phải khẳng định rằng Đức Maria có trước khi tạo dựng mọi sự và cổ hơn các thế kỷ. Có lẽ giáo phụ là người đầu tiên đề cập tới sự tương tự giữa việc sinh Chúa Kitô đồng trinh và việc ngôi lời được sinh ra từ đời đời, là lý lẽ chống lại giáo lý của bẻ rối Ario. Thật thế, cũng như khi sinh ra từ Đức Maria, Chúa Kitô đã không làm hư hại sự đồng trinh vật lý của mẹ, mà người sinh ra không đau đớn, thì cũng vậy và còn hơn thế một cách vô cùng tận, khi sinh ra từ Thiên Chúa Cha từ đời đời, ngôi lời không đưa vào nơi đấng sinh ra mình sự đau đớn nào hay tình trạng thay đổi Chúa Cha. Như thế giáo phụ cho thấy giáo lý về sự sinh ra đồng trinh đã được các người có lập trường chính thống và các người thuộc bè phái Ario chấp nhận. Giáo phụ Gregorio thành Nyssa cũng đã sử dụng nhiều tác phẩm mạo thư, đặc biệt là Tiền Phúc Âm Thánh Giacobbe, trong các bài giảng. Qua đó, giáo phụ mở đường cho khoa bài giảng của các thế kỷ theo sau thường lạm dụng các câu chuyện đó để ca tụng mẹ Thiên Chúa. Nét đặc thù trong các bút tích của giáo phụ là đã nêu bật vẻ đẹp nguyên tuyển sự đồng trinh của Đức Maria, kết hiệp mẹ với Thiên Chúa cả trong thịt xác. Giáo phụ viết, ôi, cung lòng diễm phúc, vì sự trinh trong không kể xiết đã lôi kéo tới với mình điều là tuyệt đỉnh của linh hồn. Thật vậy, nơi tất cả mọi người khác, có và không một tâm hồn trong trắng có thể tiếp nhận sự hiện diện của thánh thần. Ở đây trái lại, chính thịt xác trở thành nơi ở của thần khí. Giáo phụ Anfilochio thành Iconio đã để lại cho hậu thế hai bài giảng hay, một bài về lễ Giáng sinh, bài kia về việc dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Với tất cả tâm trí, giáo phụ quỳ trước hang đá, nơi Thiên Chúa nằm như một bé thơ, nơi Đức Trinh Nữ Mẹ cho con mình bú sữa. Ôi nhiệm màu, nằm trong nôi trẻ thơ, đấng các tầng trời không vây hãm được, và đấng đã cho mọi quyền lực trên trời hiện hữu, lại được vú vô nhiễm của Đức Trinh Nữ Thánh Thiện cho bú. Ở đây việc chú giải trở thành chiêm niệm. Trái lại nơi khác, giáo phụ vượt cao hơn việc giải thích trước đây của các giáo phụ Origine và Basilio liên quan tới lưỡi gươm đã được cụ già Simeon tiên báo. Nó không phải là lưỡi gươm của sự nghi ngờ nữa, mà là một biển đầy cám dỗ và âu lo xâm lấn tâm hồn của Đức Trinh Nữ dưới chân thập giá. Bởi vì mẹ chưa biết quyền năng của sự sống lại và không biết rằng sự phục sinh đã sát gần. Bài giảng cổ xưa nhất tiếng Hy Lạp về Đức Maria cũng bắt nguồn từ các giáo phụ vùng Cappadocia. Bài giảng bắt đầu như sau. Chúa Nhật vừa qua Basilio lớn lao. Nó đã được sao chép lại một cách rộng rãi và cho tới nay vẫn còn được đọc trong phụng vụ Byzantine. Bài giảng quảng diễn biến cố truyền tin thành từng bức tranh một cách rất thanh nhã. Chẳng hạn lời chào của sứ thần. Sứ thần đến nhà trinh nữ Maria, vào nhà và nói, hãy vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng. Sứ thần chào đấng là tôi tớ như người chào một nữ hoàng. Người chào như thể đấng ấy đã là mẹ của chủ nhân tối cao. Hãy vui lên, ôi đấng đầy ân phước. Hãy vui lên và đạp đầu con rắn. Đã ngưng rồi lời chúc dữ, đã biến mất sự hư hoại. Nỗi buồn thương đã qua rồi, niềm vui đã nở hoa. Đã đạt đích thiện hảo, điều các ngôn sứ đã loan báo từ xưa. Ngài đẹp lòng đấng tạo hóa, Ngài đẹp lòng đấng yêu mến vẻ đẹp của các linh hồn. Ngài đã tìm thấy phu quân, đấng không làm hư hoại, mà giữ gìn Ngài đồng trinh. Ngài đã tìm thấy như phu quân, đấng vì đã quá yêu thương loài người, nên muốn làm con Ngài. Và bài giảng kết thúc như sau. Sứ thần rời khỏi mẹ, người đã nghe điều mong mỏi muốn nghe. Và lại trở lên nơi người đã xuống, để lại dưới trần, đấng đã gửi người đến, nhưng cũng tìm thấy đấng ấy ở trên đó, được các cơ binh thiên thần thờ lạy trên trời. Bài giảng này được viết ra trong môi trường Byzantine. Gương mặt của Đức Maria, Đức Trinh Nữ mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo, cẩn trọng và khiêm nhường, từ nay sẽ được thành hình trong khoa bài giảng. Và trong nghệ thuật các hình vẽ trên gỗ sau này. Giáo phụ Epifanio thành Salamina qua đời năm 403, là người gốc Palestina và là vị nổi tiếng trong nền thần học thánh mẫu dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng nhất là liên quan tới sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, các minh sát về lòng sùng kính mẹ Maria và chứng tá quý báu đối với biến cố mẹ Thiên Chúa ngủ. Để minh chứng cho sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, chống lại những người phản đối sự kiện này, giáo phụ thu thập các lý lẽ kinh thánh, mạo thư, truyền thống và lý trí. Một trong những lý lẽ có giá trị đặc biệt cả đối với ngày nay nữa, đó là thật ra toàn thể giáo hội, kể cả các tín hữu đơn sơ, đều diễn tả cảm nghiệm sâu xa của họ. Do bản năng tinh thần, bằng cách thêm vào tên riêng Maria, kiểu gọi nữ trinh. Giáo phụ Epifanio viết, đã bao giờ có ai dám gọi tên Thánh Maria mà không thêm vào tước hiệu riêng là trinh nữ hay không? Với các tên gọi đó, người ta muốn ám chỉ các phẩm chất riêng biệt. Thật thế, người ta thêm một tên gọi thích hợp cho mỗi một người công chính. Người ta gán cho tổ phụ Abraham tước hiệu bạn của Thiên Chúa. Nó cũng sẽ không bao giờ thuyên giảm. Còn tổ phụ Gia-cóp thì được đặt tên là Israel. Như thế, Thánh Maria được gọi là Đức Nữ Trinh, và tên gọi đó sẽ không bao giờ bị thay đổi. Có một lý do thích hợp khác nữa dựa trên Kinh Thánh và trên danh dự của Thiên Chúa, vừa liên quan tới Thánh Giuse, vừa liên quan tới mẹ Maria. Giáo phụ viết, cả hai vị đều là người công chính, không ai trong hai người, sau khi đã nghe biết rằng hoa trái mẹ cưu mang trong cung lòng là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, sau việc phục vụ Thiên Chúa như thế, không ai dám đụng đến chiếc bình chứa đựng đấng mà trời đất không chứa nổi. Giáo phụ Epifanio cũng đã phá thói quen của các nữ tín hữu sùng kính Đức Maria thái quá bằng cách dâng lên mẹ các thứ bánh ngọt trong một vài dịp lễ trọng. Giáo phụ viết, không cần phải tôn kính các thánh quá mức phải có, nhưng phải tôn thờ Chúa của các vị. Lý do thật rõ ràng, đặc biệt khi chưa có sự phân biệt giữa việc thờ phượng Thiên Chúa và việc sùng kính các thánh. Giáo phụ viết, chắc chắn xác Đức Maria thánh thiện, tôi tuyên xưng như thế, nhưng người không phải là Thiên Chúa. Vì thế, hãy sùng kính Đức Maria, nhưng hãy tôn thờ Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Đừng có ai tôn thờ Đức Maria. Các người bài xích tượng ảnh lấy hứng từ thái độ cứng nhắc này của giáo phụ Epifanio và các anh em tin lành ủng hộ lập trường của giáo phụ không tôn sùng Đức Maria thái quá. Liên quan tới những ngày sau hết của Đức Maria trên trần gian này, giáo phụ Epifanio cung cấp cho chúng ta chứng tá đầu tiên khi khẳng định rằng không ai biết Đức Maria đã từ trái đất này về trời ra sao, đã chết hay đã không chết. Và nếu đã chết thì chết tự nhiên hay chết đổ máu? Giáo phụ viết, nếu Đức Trinh Nữ Thánh chết tự nhiên và được mai táng, thì việc người ngủ thật đáng sùng kính. Sự kết thúc của người trong sạch và sự đồng trinh là triều thiên của người. Nếu trái lại, người đã bị giết như đã viết, linh hồn bà sẽ bị lưỡi gươm đâm thâu, thì vinh quang của người sẽ là ở giữa các vị tử đạo, và phúc thay thân xác từ đó ánh sáng của thế giới lên cao. Nhưng mẹ cũng đã có thể sống. Thật vậy, Thiên Chúa có thể làm điều Ngài muốn. Dù sao đi nữa, đã không có ai biết sự kết thúc của người ra sao. Với giáo phụ Epifanio, đây là lần đầu tiên nổi lên các vấn nạn liên quan tới việc sùng kính mẹ Maria. Và trong khi giáo phụ cũng chấp nhận các mạo thư về cuộc đời thơ ấu của Đức Trinh Nữ, có lẽ bởi các tác phẩm mạo thư nói về việc hồn xác lên trời của mẹ, người ta đặt vấn nạn liên quan tới biến cố Đức Mẹ bỏ trần gian này. Nơi giáo phụ Epifanio, truyền thống Hy Lạp đã bước thêm một bước định đoạt nữa, khi minh định sự thánh thiện đồng trinh không tỳ khuyết của Đức Maria.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo bài viết Nỗi đau 7.000 đêm và hơn thế nữa của tác giả Trọng Hiếu đăng trên tờ Việt Báo, thì khoảng giữa tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người vô cùng man rợ. Thủ phạm là Lê Ngọc Trung, sinh năm 1991, là học sinh lớp 10A5, trường phổ thông trung học Thanh Oai, Hà Tây. Thời điểm gây ra vụ án kinh hoàng, với 3 người chết, 2 người bị thương nặng. Kẻ thù ác mới 15 tuổi, 11 tháng và 2 ngày. Trung đã trở thành tên sát nhân dã man nhất và trẻ tuổi nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Trong khi giọng vị đại diện viện kiểm sát cứ đều đều luận tội, cả phòng im phăng phắc, thi thoảng lại có tiếng nấc nghẹn ngào của những thân nhân nạn nhân. Trong hàng trăm tiếng nấc nghẹn ngào ấy, có tiếng nấc nhẹ nhẹ, nhưng dường như tiếng ấy hơi khang khát. Chỉ đến khi ngài công tố mời mẹ của bị cáo, thì người ta mới ngỡ ngàng nhìn về phía người đàn bà khốn khổ, đang ngồi rúm ró ngay cạnh những người bị hại. Bà mặc chiếc áo đen, chân đi dép nhựa, đôi mắt trũng sâu, trên khuôn mặt khắc khổ, cứ cúi gục. Có đôi lúc bà ngẩng lên nhìn con, bà chỉ muốn lao đến ôm lấy nó. Nó ác quá, nhưng là giọt máu do chính bà sinh ra, nên bà không thể căm thù nó được. Bà muốn ôm ghì lấy nó, bởi chỉ một lát nữa thôi, phải lâu lắm, và cũng có thể bà chẳng bao giờ còn được gặp lại nó. Bà Nguyễn Thị Chín, người mẹ bất hạnh đã sinh ra tên sát nhân, nhiều tháng sau khi sự việc ấy xảy ra, ở cái làng nơi bà ở vẫn chưa hoàn hồn. Bà sợ ra đường vì những tiếng nói chuyện thì thào, bà sợ những cái nhìn soi mói. 6 tháng qua, ngày nào bà cũng khóc, có những lúc người ta thấy bà nằm im như một cái xác, nhưng nếu ai đó gọi đến, thì lập tức dòng suối từ 2 hố mắt lõm sâu của bà lại tuôn tràn. Bà không bao giờ có thể tin rằng thằng Trung chính là tên giết người man rợ. Ôi, số phận sao lại cay nghiệt đến như thế này? Không chịu nổi những cái nhìn và sự đay nghiến của những người tham dự phiên tòa, bà mẹ khốn khổ đã lặng lẽ ra về khi phiên tòa mới diễn ra nửa chừng. Bà thất thiểu đi về phía cổng tòa, mặt úp vào chiếc khăn dày đẫm nước mắt, người bà cứ rung lên bần bật từng hồi, từ chối mọi lời thăm hỏi, từ chối cả ly nước uống của những người ái ngại xung quanh bằng những cái lắc đầu ngoài ngoại. Bà chạy trốn một kết cuộc mà chỉ có người mẹ mới có đủ can đảm chứng kiến từ đầu đến cuối. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Trọng Hiếu đã giúp chúng ta cảm nhận được nỗi đau khổ cùng cực của một người mẹ có một đứa con không còn nhân tính. Và cũng chỉ có tình mẫu tử vô bờ mới có thể giúp bà mẹ khốn khổ ấy chấp nhận mọi búa rìu của dư luận để xuất hiện ở cái nơi mà người ta chẳng ai muốn đến, đó là tòa án, để nhìn lại có thể là lần cuối cùng giọt máu mà mình rứt ruột sanh ra, cho dù nó là một tội phạm bị bao nhiêu người khinh ghét và căm thù đến bao nhiêu đi nữa. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Biết bao lời thơ câu nhạc đã ca tụng tình yêu và hình ảnh của người mẹ. Thế nhưng, là người Kitô hữu, chúng ta còn một người mẹ rất mực yêu thương chúng ta, và trái tim ngài cũng rất đau khổ, tan nát, không chỉ vì một, nhưng với rất rất nhiều những người con đắm chìm trong tội lỗi. Điều mà mẹ Maria luôn tha thiết kêu gọi con cái của mẹ trong những lần hiện ra với các thánh, đó là hãy ăn năn sám hối, nghĩa là những đứa con trên thế gian này luôn là mẹ đau lòng vì tội lỗi của nó. Ngày xưa, khi Chúa Giêsu con yêu dấu của mẹ bị kết án bất công, phải vác thập giá như một phạm nhân, lê lết từng bước chân nhục nhã trên khắp đường phố, nhưng mẹ vẫn hiện diện, vẫn dõi theo từng bước chân chệch choạng, đếm từng giọt máu của con rơi, bất chấp những cái nhìn ái ngại hay khinh miệt của mọi người dành cho mẹ của một tên tử tội. Trái tim mẹ tan nát vì yêu thương người con yêu dấu của mình. Ngày nay, mẹ tiếp tục đau khổ khi nhìn thấy những bước chân của chúng ta sa ngã trên đường đời lắm chông gai và cạm bẫy. Mẹ luôn hiện diện với chúng ta, ngay cả những lúc chúng ta đi vào trong ngõ tối của cuộc đời. Bất chấp mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, mẹ luôn hiện diện bên con cái của mẹ, dù là đứa con của thần linh hay con của thế gian, tất cả cũng chỉ vì mẹ là một người mẹ. Vào khoảng giữa năm 2008, tại Việt Nam, người ta xôn xao đồn nhau về việc tượng Đức Mẹ khóc tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trước những dư luận thực hư của vấn đề phép lạ, một vị linh mục đã chia sẻ một cách đơn giản nhưng sâu sắc trên tòa giảng rằng, nhiều lúc trong cách sống, cách hành xử của tôi, của ông bà và anh chị em, đối với Chúa và với mọi người mà Đức Mẹ không khóc mới là lạ. Đúng như vậy, có những đứa con tội lỗi như chúng ta đây, làm sao Đức Mẹ ngăn được những giọt nước mắt đau buồn và sầu khổ? Lạy Mẹ Maria, cảm nhận nỗi đau của người mẹ của một phạm nhân, chúng con càng hiểu một cách sâu sắc rằng tội lỗi của cả thế gian chúng con như những nhát dao làm tan nát trái tim đau đớn của mẹ. Và dù tội lỗi của chúng con có xấu xa gớm ghiếc đến như thế nào, mẹ vẫn không bao giờ từ bỏ chúng con, đơn giản bởi vì chúng con là con của mẹ. Lạy Mẹ Từ Nhân, xin dìu dắt chúng con từ bỏ con đường tội lỗi và biết ăn năn sám hối để cùng nhau an ủi và đền tạ trái tim nhân hiền của mẹ.
Chân để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.